Thưa Thánh, tuần trước thì chúng ta đã học Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 và chúng ta học với nhau về chủ đề là tình yêu thương. Chúng ta nói về định nghĩa của tình yêu thương và trong khi đang nói về cách để sử dụng các ân tứ một cách đúng đắn thì Phaolô lại quay qua để nói về tình yêu thương. Và Phaolô nói rằng tình yêu thương mới là điều quan trọng hơn hết. Đó là điều mà chúng ta đã học ở tuần trước. Bởi vì tất cả những gì chúng ta làm, dù đó là ân tứ, phục vụ hay là hy sinh, mà nếu như không có tình yêu thương thì đều trở nên là vô nghĩa. Và Phaolô đã nói, Kinh Thánh đã nói trong đoạn trước chúng ta đã học. Tuy nhiên Kinh Thánh không có phủ nhận về giá trị của ân tứ. Ân tứ vẫn rất là cần thiết. Ân tứ cần thiết chứ không phải là không cần ân tứ. Nói như vậy thì Hội Thánh chỉ cần tình yêu thương thôi là đủ. Không phải như vậy. Ân tứ là cần thiết, nhưng mà ân tứ phải được sử dụng trong tình yêu thương. Cái chỗ mà Kinh Thánh dạy ở đây là vậy. Ân tứ là tất cả mọi việc chúng ta làm là tốt, nhưng mà nó phải được sử dụng trong tình yêu thương. Và vì mục đích là gây dựng Hội Thánh của Chúa. Có ân tứ là để sử dụng trong tình yêu thương và để gây dựng Hội Thánh của Chúa. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cùng nhau Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 1 đến câu 12 mà người hướng dẫn chương trình vừa đọc. Chúng ta học với nhau với chủ đề đó là để Hội Thánh được gây dựng. Có hai điều mà chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất là để Hội Thánh được gây dựng thì chúng ta phải tìm kiếm hay là khao khát ân tứ tốt hơn. Chúng ta sẽ phân tích như thế nào gọi là ân tứ tốt hơn. Hay chúng ta cũng sẽ nói ân tứ nào là ân tứ tốt hơn. Có phải là có ân tứ tốt rồi có ân tứ xấu hay không? Chúng ta sẽ nói ở trong phần 1. Nhưng mà nhớ đó là để Hội Thánh được gây dựng thì trước hết chúng ta phải tìm kiếm hay là khao khát những ân tứ tốt hơn. Và điểm thứ hai, để Hội Thánh được gây dựng thì chúng ta phải sử dụng ân tứ ích lợi hơn. Tìm kiếm ân tứ tốt hơn rồi nhưng phải sử dụng ân tứ đó cho nó có ích lợi nữa cho Hội Thánh thì Hội Thánh mới được gây dựng được. Tìm kiếm và sử dụng nó một cách đúng đắn, có ích lợi, đem đến lợi chung. Chúng ta sẽ học với nhau điểm chính thứ nhất, đó là tìm kiếm ân tứ tốt hơn ở trong câu 1 đến câu 5. Lời Chúa trong câu 1, Kinh Thánh nói như vậy: hãy theo đuổi tình yêu thương, hãy ước ao các ân tứ thuộc linh, nhất là ân tứ nói tiên tri. Hãy theo đuổi tình yêu thương, đoạn 13. Tức là cái quan trọng giá trị cốt lõi vẫn là tình yêu thương. Nhưng mà tình yêu thương là quan trọng nhưng mà vẫn cần ân tứ, đúng không ạ? Và ở đây ông nhấn mạnh như thế này: nhất là ân tứ nói tiên tri. Tình yêu thương là điều quan trọng rồi, nhưng mà đừng bao giờ bỏ qua hoặc là xem nhẹ ân tứ. Một hội thánh sẽ không được gây dựng, một hội thánh sẽ không được tăng trưởng nếu như không có các ân tứ. Tuy nhiên ân tứ phải đi kèm với tình yêu thương. Tôi nhắc đi nhắc lại, Kinh Thánh nói rất rõ cái này. Hội thánh thì không thể thiếu ân tứ, nhưng mà ân tứ là phải có tình yêu thương thì nó mới mang đến ích lợi chung được. Ở tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đó, họ có rất là nhiều ân tứ thuộc linh quý vị. Quý vị biết họ giàu ân tứ. Và chính Phaolô là người đã khen họ về việc họ có nhiều ân tứ. Phaolô nói rằng là anh em tốt lắm, anh em có rất là nhiều ân tứ thuộc linh ở trong đoạn 1 câu 7. Và trong đoạn 12 chúng ta học rồi, Kinh Thánh và Phaolô liệt kê những cái ân tứ mà Hội Thánh Cô-rinh-tô có. Nào là lời nói tri thức, nào là lời nói khôn ngoan, nào là ơn chữa lành, nào là ân tứ nói tiếng lạ, nào là ân tứ nói tiên tri, vân vân và vân vân, nhiều ân tứ lắm. Nhưng mà trong cái phần Kinh Thánh của đoạn 14 đó thì Kinh Thánh đề cập đến hai ân tứ, đó là ân tứ nói tiên tri và ân tứ nói tiếng lạ. Có vẻ như đây là hai ân tứ đặc biệt nổi trội tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, và có vẻ như là rất nhiều người tìm kiếm và sử dụng hai ân tứ này. Nhưng mà đây cũng là hai ân tứ mà đã gây ra rất nhiều hiểu lầm và xáo trộn ở trong hội thánh tại Cô-rinh-tô. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hai cái ân tứ này để chúng ta hiểu rõ ràng về sự dạy dỗ của Chúa, để mà chúng ta sử dụng ân tứ một cách khôn ngoan và văn là cái sự gây dựng cho hội thánh của Chúa. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng ở hội thánh Cô-rinh-tô đó, thì Cô-rinh-tô nó nằm ở trên một cái hải cảng rất là lớn. Và ở tại cái hải cảng lớn đó thì có rất là nhiều hoạt động giao thương buôn bán nhộn nhịp ở đó. Nhiều người ở trong cái đế quốc La Mã, nhiều nơi đến tại Cô-rinh-tô để mà buôn bán. Vì vậy cho nên ở tại Cô-rinh-tô nó có rất là nhiều chủng tộc, nó có nhiều văn hóa, rồi nó cũng có rất là nhiều tôn giáo. Đó là một cái nơi giao thoa Mình tưởng tượng giống như ở Sài Gòn là cái nơi buôn bán nhộn nhịp, thành phố Hồ Chí Minh đó là nơi buôn bán rất là nhộn nhịp. Và rồi thì người nhiều nơi đến và họ đem nhiều cái nền văn hóa truyền thống của họ đến và cả cái tôn giáo của họ đến đó, rất là đông và rất là đa màu sắc, đa văn hóa, đa chủng tộc. Thì Cô-rinh-tô nó cũng giống như vậy. Hơn nữa ở tại Cô-rinh-tô chúng ta biết có một cái tượng, một cái đền thờ của nữ thần Aphrodite. Và nữ thần Aphrodite tức là nữ thần tình yêu. Và quý vị biết là có khoảng 1000, lịch sử cho biết là có khoảng 1000 tư tế, mà tư tế đó là nữ tư tế phục vụ ở trong cái đền thờ Aphrodite. Và cái hoạt động tôn giáo của họ là dưới hình thức lạc thú và liên quan tới thể xác hòa lẫn với nhau. Đó là cái hình thức tôn giáo chủ yếu ở tại Cô-rinh-tô, rất là trụy lạc. Người Hy Lạp cổ đại đó thì họ có một cái xu hướng gọi là xu hướng xuất thần. Nếu quý vị đọc trong Kinh Thánh thì quý vị cũng thấy là Kinh Thánh một đôi lần ghi chép có cái hiện tượng xuất thần. Ví dụ như Phi-e-rơ đang ở trong nhà của Simon thợ thuộc gia, ông ấy đang ngồi trên mái nhà để cầu nguyện thì đột nhiên ông xuất thần và Đức Chúa Trời cho ông thấy cái khăn có những cái thức ăn, quý vị nhớ. Kinh Thánh cũng ghi chép như vậy. Và trong thời Hy Lạp cổ đại thì người ta có cái xu hướng đề cao cái hiện tượng này, gọi là trance, là xuất thần, như là một cái hiện tượng tâm linh kiểu mà lơ lửng, kiểu mà người ta cho rằng cái tâm linh nó thoát ra khỏi thể xác trong cái thế giới hiện tại, nó bước vào trong một cái thế giới thần linh, và họ xem đó như là một cái bằng chứng cho thấy thần linh đã chiếm hữu người đó. Rồi họ nói những cái ngôn ngữ của thần linh. Ở trong các cái nghi lễ huyền bí của tôn giáo tại Cô-rinh-tô đó thì những cái người xuất thần này thường họ hay nhảy múa và giống như là say xỉn vậy đó. Cái nghi thức của họ nó đi kèm với rượu, và khi họ cho rằng mình xuất thần thì họ nhảy múa và rồi họ nói một cái thứ ngôn ngữ lạ. Giống như bây giờ mình thấy có những cái người mà họ lên đồng hay lên cốt vậy, tôi không hiểu, nhưng mà nhìn họ rất là sợ. Họ nhảy múa rồi tâm trí rất là lơ lửng, mà họ nói cái gì đó không ai hiểu được, họ nói những cái ngôn ngữ gì đó không ai hiểu được. Thì cái thế giới cổ đại, Hy Lạp cổ đại nó cũng có như vậy, và bây giờ nó vẫn tồn tại những cái loại tôn giáo tín ngưỡng giống như vậy ở trong dân gian, trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Và quý vị, khi mà họ xuất thần như vậy thì họ bắt đầu nói bla 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 bla, họ nói cái gì đó, một cái ngôn ngữ, mà họ nói những ngôn ngữ đó họ cho rằng là người ta tin rằng đó là cái người này đang nói thay cho một vị thần, bởi vì người này đã xuất thần ra được thần linh chiếm hữu và nói một cái ngôn ngữ của một vị thần nào đó. Và thưa quý vị, cái tín hữu tại Cô-rinh-tô đó, họ đã tin Chúa nhưng mà họ vẫn bị ảnh hưởng bởi cái môi trường tôn giáo chứa đầy cái cảm xúc và huyền bí này. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi tin Chúa thì họ ở một bao nhiêu đời với cái loại tôn giáo như vậy. Ai cũng muốn tìm cái cảm giác xuất thần, rồi lơ lửng, rồi nhắm mắt, rồi nhảy múa, rồi nói như vậy. Và rồi thì cái đó nó ăn sâu vào trong đời sống của họ. Và khi tin Chúa đó thì tín hữu Cô-rinh-tô họ bị ảnh hưởng bởi những cái cảm xúc đó, bởi những cái trải nghiệm siêu nhiên thiêng liêng đó, nhưng mà nó không có rõ ràng. Do vậy thì khi tin Chúa thì họ vào trong hội thánh, và ở trong hội thánh Chúa thì có một cái ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho con cái Chúa, đó là ân tứ nói tiếng lạ. Ha, quý vị không? Có một cái ân tứ Chúa cũng ban cho dân sự của Ngài, những cái người mà gần gũi Chúa được đổ đầy Đức Thánh Linh, thì Chúa cũng ban cho họ nói tiếng lạ, ngôn ngữ lạ. Họ nói một cái ngôn ngữ cũng là siêu nhiên như vậy, nhưng mà ở trong hội thánh thì đó là ơn ban của Đức Thánh Linh, và nó có tiết độ, bởi vì Thánh Linh là có sự kiểm soát, có trật tự, có chừng mực, có tiết độ. Và Thánh Linh làm mọi việc nó có ích lợi, chứ không phải là kiểu bông lông bô la giống như người Hy Lạp. Khổ một nỗi đó là vì tất cả những tín hữu Cô-rinh-tô đó, khi họ vào trong hội thánh, họ thấy cái ân tứ nói tiếng lạ thì họ bắt đầu lạm dụng nó. Thật ra thì tôi nói rồi, tiếng lạ là một sự ban cho bởi Đức Thánh Linh, nhưng mà Thánh Linh là có kiểm soát, Thánh Linh là có trật tự, Thánh Linh là có sự khôn ngoan. Nhưng mà những cái người Cô-rinh-tô họ bị ảnh hưởng bởi cái tôn giáo huyền bí hồi nãy đó, thì khi họ tin Chúa họ bị ảnh hưởng, cho nên họ tìm kiếm cái ân tứ nói tiếng lạ là một cái ân tứ mà Chúa ban cho để làm một cái công cụ tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ thì những người Hy Lạp, những cái người tại Cô-rinh-tô tin Chúa, họ bắt đầu tìm kiếm ân tứ nói tiếng lạ như là một cái công cụ để mà một số người thể hiện mình là thuộc linh. Bây giờ tôi tin Chúa rồi, nhưng mà nếu như tôi nói được tiếng lạ, tôi xuất thần, tôi nói được một cái ngôn ngữ kỳ diệu của Thánh Linh thì tôi là người thuộc linh hơn. Và vì vậy cho nên họ bắt đầu nói tiếng lạ. Họ nói tiếng lạ với mục đích là để chứng minh rằng mình thuộc linh hơn người khác. Và rồi họ lấy cái cớ đó để mà kiêu ngạo. Một số người có được ân tứ nói tiếng lạ thì tự cao, một số người thì tự ti. Số người có thì tự cao, số người không có ân tứ tiếng lạ thì tự ti, và rồi cái ân tứ tiếng lạ đó nó làm cho một số người mà mới tin Chúa vào trong hội thánh họ bị hoang mang, họ không biết là mấy ông này nói cái gì ghê vậy, giống như kiểu là bị điên bị khùng gì đó. Kinh thánh cũng nói như vậy luôn, anh em nói như vậy mà người ngoại vô là họ tưởng anh em bị điên, họ nói không có hiểu cái gì cả, nói lung tung lang tang. Và thưa quý vị, đó là cái bối cảnh của hội thánh Cô-rinh-tô khi họ nói tiếng lạ, quý vị hiểu rõ không ạ? Và tại Cô-rinh-tô thì cái việc nói tiếng lạ đó nó dần dần nó trở nên mất kiểm soát. Ban đầu nó là ân tứ thuộc linh, nhưng mà dần dần nó bị mất kiểm soát, nó lan tràn, họ nhóm lại, mỗi một người đều cứ tìm kiếm ân tứ này. Và có thể là có một số người thì nhận được từ Chúa, nhưng mà không loại trừ một số người bắt chước học theo. Tôi đã từng chứng kiến rồi quý vị, vì tôi là người tin Chúa và lớn lên được học giáo lý, được làm báp têm trong một hội thánh nói tiếng lạ. Và tôi chứng kiến điều này rồi. Có một số người thì có ân tứ nói tiếng lạ thật, nhưng mà có số người đứng kế bên rồi bắt chước nói theo, học theo, hoặc là họ tập cho nhau để nói, hoặc là họ cố tình tỏ ra mình thuộc linh bằng cách là nói tiếng lạ. Thì thực ra họ không có nhận được từ Chúa gì cả. Và vì tình trạng này cho nên hội thánh tại Cô-rinh-tô đó nó trở nên hỗn loạn mỗi một khi nhóm lại. Quý vị cứ tưởng tượng bây giờ ai cũng nói tiếng lạ đi, quý vị nghĩ đi. Bây giờ tôi nói tiếng lạ, Chủ nhật đứng lên nói tiếng lạ, rồi cả cái hội thánh đứng lên nhảy múa lơ lửng như vậy nói tiếng lạ. Nhưng mà những người tin Chúa ở thế hệ trước thì không lạ gì một nhóm người, và là một cái nhóm hội thánh, họ được gọi là hội thánh hội chúng, tôi nhớ là như vậy. Thì cũng vậy, tôi đã từng nhóm nhiều lần với họ, một vài lần, và rất là mất trật tự. Ai có cái gì thì nói cái đó, có tiếng lạ là cứ nói, ai có tiếng tiếng này thì hát, ai muốn làm gì làm. Nhóm rất là mất trật tự, và cái điều đó nó làm hỗn loạn hội thánh trong khi nhóm lại. Và quý vị biết rồi, cái sự hỗn loạn thì không bao giờ gây dựng, mà nó lại gây phản cảm. Nó không gây dựng mà nó gây phản cảm cho người chưa tin hoặc là cho người mới tin. Cái trường hợp anh Dũng là cô Tư mới vô hội thánh Đam Mi, thấy hội thánh Đam Mi mỗi lần cầu nguyện xong là vậy là sợ, nhưng đâu có dám tới hội thánh này nữa, đúng không? À, quý vị, cái kiểu là như vậy, cái bối cảnh nó là như vậy. Cho nên kinh thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 23 là cái phần sau chúng ta mới học, nhưng mà chỗ đó nói như vậy: vậy khi cả hội thánh cùng nhóm lại, tất cả đều nói tiếng lạ, mà có người bình thường và người chưa tin bước vào thì họ không nói rằng anh em bị điên sao? Có lúc nói như vậy đó. Ông mục sư John Stott thì ông nói như vậy: hội thánh không chết vì sự bắt bớ, mà hội thánh chết dần vì sự tha hóa và hỗn loạn từ bên trong. Quý vị biết cái lịch sử cho thấy rằng bao nhiêu đế quốc bắt bớ hội thánh, bao nhiêu đất nước bắt bớ hội thánh, chèn ép hội thánh không chết. Hội thánh không bao giờ chết vì sự bắt bớ, nhưng mà hội thánh sẽ chết vì cái sự tha hóa đạo đức và sự hỗn loạn ở bên trong hội thánh. Đó mới là cái nhân tố rất là nguy hiểm. Một ân tứ, đó là ân tứ nói tiếng lạ nha. Có một ân tứ khác được đề cập ở trong đoạn kinh thánh này, đó là ân tứ nói tiên tri. Quý vị hiểu cái bối cảnh ân tứ nói tiếng lạ chưa? Và quý vị thấy người ở Cô-rinh-tô họ lạm dụng tiếng lạ như vậy đó, họ tỏ ra mình là thuộc linh. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến ân tứ nói tiên tri. Ân tứ nói tiên tri, từ liệu này ở trong thời Cựu Ước đó, là chỉ về một người nào đó được Chúa kêu gọi, chỉ định và ban một cái sứ điệp của Chúa để làm người trung gian chuyển tải sứ điệp của Chúa đến cho dân sự. Thường thì đó là một sứ điệp mang tính cáo trách, cũng có khích lệ, cũng có, nhưng mà nó thường là tiên đoán về tương lai thì gọi là tiên tri. Đó là thời Cựu Ước. Thời Cựu Ước thì tiên tri là trung gian để nói sứ điệp của Chúa về sự cáo trách, về sự khích lệ, về tương lai, bày tỏ kế hoạch kinh dâu của Đức Chúa Trời. Và nhớ nè, đây là người được Chúa kêu gọi, chỉ định và sai phái, chứ không có tìm kiếm. Quý vị để ý trong Cựu Ước đi, những cái nhà tiên tri là Chúa gọi từ trong bụng mẹ, Chúa chỉ định để làm tiên tri, Chúa gọi và Chúa sai phái, chứ không phải là tất cả mọi người đều tìm kiếm ơn tiên tri để trở thành nhà tiên tri, không phải như vậy. Cái gì mà đến từ Chúa là nó trật tự, quý vị, cho nên nó không thể lộn xộn như vậy được. Ở trong thời Tân Ước thì ý nghĩa của cái ơn nói tiên tri nó rộng hơn. Nó rộng hơn ở thời Cựu Ước. Thời Tân Ước thì nói tiên tri không nhất thiết là phải một cái người tiên đoán về tương lai, không phải là một người được kêu gọi chỉ định giống như Cựu Ước, mà trong thời Tân Ước thì người nói tiên tri là người nói ra lời của Đức Chúa Trời. Cơ bản là vì Tân Ước Kinh Thánh đã hoàn chỉnh rồi, Cho nên Chúa muốn nói cái gì nó nằm ở trong Kinh Thánh. Và người tiên tri là người trung gian để nghiên cứu, giảng giải, chia sẻ, công bố lại cái sứ điệp lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cho dân sự. Nói cách khác, ở trong thời Tân Ước thì dưới sự cảm thúc và dẫn dắt của Thánh Linh dựa trên Kinh Thánh, người nói tiên tri là người dựa trên sự cảm thúc của Thánh Linh để giải nghĩa, phân tích, rao giảng, công bố lẽ thật cho dân sự của Ngài, hòng đem đến sự gây dựng, khích lệ và an ủi. Như vậy, người nói tiên tri trong thời Tân Ước là người giảng giải, chuyển tải, công bố sứ điệp của lời Chúa là tiên tri. Cho nên ở trong Tân Ước thì Kinh Thánh mới nói là hãy khao khát tìm kiếm cái ơn đó, ơn nói tiên tri. Còn Cựu Ước thì là nhà tiên tri, không có tìm kiếm chi đó, Chúa chỉ định, Chúa kêu gọi để làm. Được không ạ? Mình hiểu cái từ liệu tiên tri. Như vậy thì những người nghiên cứu Kinh Thánh, giảng giải Kinh Thánh như tôi, chúng tôi là những người có cái chức vụ là giảng lời Chúa mỗi một cái lúc nhóm lại với hội thánh, thì tôi là người có ơn. Tôi không phải là nhà tiên tri, nhưng tôi là người đang thực hiện ơn nói tiên tri. Tại vì sao vậy? Tôi đang chuyển tải cái sứ điệp của Đức Chúa Trời đến cho dân sự của Chúa, là trung gian để có thể giải nghĩa, công bố sứ điệp của Chúa từ trong Kinh Thánh đến cho dân sự. Thì tôi là người đang thực hành ơn tiên tri. Quý vị không? Trong cái bối cảnh của Tân Ước. Và để hội thánh được gây dựng thì Kinh Thánh nói rằng hãy ao ước ân tứ thuộc linh, nhất là ân tứ nói tiên tri. Vì sao mà trong hai ân tứ đặc biệt nổi trội này thì Phaolô lại khuyên chúng ta tìm kiếm ơn nói tiên tri? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi ở đây, bởi vì ở trong câu 2 đến câu 3 nói như vậy. Đây là lý do mà chúng ta phải tìm kiếm ơn nói tiên tri thay vì tìm kiếm ơn nói tiếng lạ. Bởi vì trong câu 2 và câu 3 nói, vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời, không ai hiểu được. Bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh, còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an ủi. Cái lý do mà Phaolô nói rằng là hãy tìm kiếm ơn tiên tri hơn là tìm kiếm ơn tiếng lạ là bởi vì như vậy. Kinh Thánh nói như vậy. Nói tiếng lạ, Kinh Thánh khẳng định rằng nói tiếng lạ là nói với ai? Là nói với Đức Chúa Trời. Có liên quan gì đến hội thánh đâu. Amen. Nói tiếng lạ là nói với Đức Chúa Trời. Nó là nói bằng một loại ngôn ngữ lạ, một cái ngôn ngữ siêu nhiên không ai hiểu được cái điều mà mình đang nói. Ngoại trừ nếu Chúa muốn cái điều anh đang nói đó mà để cho hội thánh hiểu thì Chúa phải cho cái người thông giải. Mà điều đó rất hiếm trong những trường hợp đặc biệt, chứ không phải là đại trà. Không phải tất cả mọi lúc nói tiếng lạ đều có thông giải. Bởi vậy, bởi vì nói tiếng lạ là nói với Đức Chúa Trời, và bởi vì nói tiếng lạ là một cái công cụ để tương giao với Chúa, cho nên nói tiếng lạ nó chỉ để gây dựng cho chính bản thân mình mà thôi. Mình nói với Chúa mà thôi. Nói tiếng lạ không có gây dựng bất cứ một ai hết. Nói tiếng lạ là một cái trải nghiệm cá nhân của người đó với Chúa. Chúng ta không có phản đối. Nhưng mà nếu như quý vị và tôi có ơn nói tiếng lạ thì cứ nói với Chúa, vô phòng riêng, ở nơi riêng tư, một cái trải nghiệm riêng tư, quý vị muốn nói gì đó thì nói. Amen. Bởi vì nó là gây dựng cho bản thân mình. Tôi là người có ơn cầu nguyện tiếng lạ, tôi vẫn khẳng định như vậy rất là nhiều lần. Nhưng mà quý vị có thấy tôi nói tiếng lạ vô hội thánh không? Không. Bởi vì đó là cái chỗ mà tôi nói chuyện với Đức Chúa Trời. Có những cái chuyện, những cái câu chuyện mà tôi nói với Chúa bằng cái ngôn ngữ của tôi với Chúa, và chỉ có Chúa hiểu mà thôi. Ngoại trừ khi mà tôi nói tiếng lạ mà Chúa muốn cái tiếng lạ tôi vừa nói đó cho hội thánh hiểu, Chúa phải con người thông giải đừng bền để thông giải lại. Còn nếu như không thông giải có ai hiểu gì đâu, có gây dựng gì đâu. Đó là lý do mà tiếng lạ không được ủng hộ để nói với hội thánh, để nói giữa hội thánh. Còn người nói tiên tri thì sao? Người nói tiên tri như tôi nói hồi nãy, đó là người mà giảng giải lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, nghiên cứu đi chia sẻ lời Chúa, là người công bố sứ điệp của Chúa, thì đó là người đang nói với ai? Với hội thánh. Tôi đang nói làm thực hiện hành ơn tiên tri và tôi đang nói với hội thánh nè. Tôi đang nói với hội thánh bằng một ngôn ngữ rất là rõ ràng, rất là cụ thể mà người nghe có thể hiểu được. Ở đây Kinh Thánh nói rằng người nói tiên tri là cao trọng hơn người nói tiếng lạ. Nó không có ý nói về địa vị hay là phân cao thấp, mà cao trọng hơn là vì ơn nói tiên tri nó đem đến sự ảnh hưởng nhiều hơn, kết quả nhiều hơn, khích lệ nhiều hơn và an ủi nhiều người hơn, gây dựng hội thánh hơn. Cao trọng hơn là vì cái ảnh hưởng của nó, cái kết quả của nó mang lại là tốt hơn ơn nói tiếng lạ. Cho nên hội thánh ơi, Kinh Thánh nói rằng là hãy tìm kiếm ơn nói tiên tri, tức là ơn công bố lời Chúa, hiểu biết sâu nhiệm lẽ thật để công bố lẽ thật. Bởi vì Ơn nói tiên tri nó mang đến ích lợi chung, nó giúp cho hội thánh được gây dựng, nó khích lệ và an ủi người khác. Cho nên hội thánh được gây dựng, để hội thánh được gây dựng thì phải ao ước tìm kiếm ân tứ tốt hơn, đó là ân tứ nói tiên tri. Amen không ạ? Kinh Thánh nói rất là rõ. Lời Chúa trong câu 4 và câu 5 nói như vậy: người nói tiếng lạ là tự gây dựng chính mình. Nãy tôi có giải thích cái điều này rồi. Nhưng người nói tiên tri là xây dựng hội thánh. Ở trong câu 5, tôi ao ước tất cả anh em đều nói tiếng lạ. Điều này có nghĩa là follow hoặc là Kinh Thánh không có chống đối ơn nói tiếng lạ. Bằng chứng là follow nói rằng, Kinh Thánh nói rằng là tôi ao ước tất cả mọi người đều nói tiếng lạ, nhưng lại càng ao ước anh em nói tiên tri hơn. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói tiếng lạ, trừ phi người nói tiếng lạ phải có thông dịch để hội thánh được xây dựng. Cái chỗ này trong câu 4 câu 5 quý vị hiểu như vậy, đây là quan điểm của chúng ta và đây là quan điểm của Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng. Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng dựa trên Kinh Thánh. Chúng ta không bác bỏ ơn tứ nói tiếng lạ. Chúng ta không lên án hay là chống đối ơn tứ nói tiếng lạ. Đúng không? Chúng ta không có, quan điểm của chúng ta rất rõ ràng, chúng ta không có phản đối cái ơn tứ nói tiếng lạ. Bởi vì sao? Bởi vì ơn tứ nói tiếng lạ là một ơn tứ Chúa ban cho rất là rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rằng mỗi một ân tứ cần được sử dụng đúng nơi, đúng lúc, đúng mục đích thì nó mới phát huy hết cái hiệu năng của nó. Tôi nhắc lại, tiếng lạ thật là quý báu, nhưng mà nó chỉ mang ích lợi cá nhân mà thôi. Vì vậy, nó cứ là một ân tứ mà chúng ta nên theo đuổi, nhưng mà chỉ để thực hành cá nhân ở trong mối tương giao của mình với Chúa. Còn ở trong cộng đồng đức tin, trong hội thánh chung, ở trong việc thực hành đức tin giữa hội thánh, thì chúng ta nên tìm kiếm và sử dụng ân tứ giảng dạy lời Chúa, hiểu biết lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, khích lệ, an ủi, nâng đỡ người khác, tức là ân tứ nói tiên tri. Chúng ta nên chia sẻ một điều gì đó từ lẽ thật, giảng dạy công bố lời Chúa từ lẽ thật để người nghe có thể hiểu được, để hội thánh được gây dựng, được khích lệ và được an ủi. Một trong những đặc điểm của tình yêu thương mà chúng ta học ở đoạn 13 đó là gì? Tình yêu thương không kiếm tư lợi, đúng không ạ? Mình học ở đoạn 13. Mà nếu tình yêu thương không kiếm tư lợi thì khi người đó thật sự có tình yêu thương, người đó không bao giờ chỉ tìm kiếm cái điều cho chính mình. Ân tứ tiếng lạ là chỉ cho mình thôi. Mà nếu tình yêu thương không kiếm tư lợi thì phải kiếm cái gì đó ích lợi chung. Và trở lại vấn đề đó là tìm kiếm ân tứ nói tiên tri để gây dựng khích lệ hội thánh. Đó là điều Kinh Thánh dạy rằng không nên sử dụng ân tứ tiếng lạ một cách tràn lan. Nhớ nha. Vì sao chúng ta không sử dụng ân tứ tiếng lạ tràn lan? Tôi nhắc lại, nguồn sáng của chúng ta, Hội Thánh Nguồn Sáng không phản đối ân tứ tiếng lạ, không chống lại ân tứ tiếng lạ, không bác bỏ ân tứ tiếng lạ. Nhưng mà chúng ta dạy dỗ hội thánh trên nền tảng của lời Chúa để biết sử dụng nó như thế nào cho đúng, để đem đến sự gây dựng cho hội thánh Chúa. Kinh Thánh dạy rằng không nên sử dụng ân tứ tiếng lạ một cách tràn lan. Không nên sử dụng, không nên để ân tứ tiếng lạ bị lạm dụng, và đặc biệt là không nên sử dụng trước hội thánh. Vì nó tạo nên những cái sự lộn lạo. Trước cộng đồng đức tin cũng không nên được sử dụng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt Chúa cho có người thông giải. Đó cũng là lý do mà chúng ta ưu tiên tìm kiếm và sử dụng, thực hành trao dồi phát huy ân tứ nói tiên tri. Đó là lý do mà Kinh Thánh nói là tìm kiếm ơn tứ nói tiên tri hơn là ân tứ nói tiếng lạ. Dùng ơn ban xây dựng hội thánh Chúa vững vàng. Nhớ là như vậy. Ơn ban của Chúa là Chúa ban cho chúng ta để Chúa ban cho chúng ta ơn ban là để chúng ta dùng ơn ban để mà xây hội thánh vững vàng. Chứ không phải là dùng ơn ban để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Không có một cái ơn ban nào mà chỉ để phục vụ cho cá nhân của mình thôi. Nó thực hiện đúng lúc, đúng chỗ, đúng theo ý muốn của Chúa, nó sẽ đem đến sự gây dựng hội thánh của Chúa, kể cả ân tứ nói tiếng lạ và ân tứ nói tiên tri. Điểm thứ hai mà tôi chia sẻ với hội thánh của Chúa đó là sử dụng ân tứ lợi ích hơn. Để hội thánh được gây dựng, chúng ta nên sử dụng ân tứ lợi ích hơn. Ở trong câu số 6 đến câu số 12, ân tứ là để gây dựng hội thánh. Vì vậy không chỉ tìm kiếm ân tứ tốt hơn, mà còn phải sử dụng ân tứ như thế nào để mang đến ích lợi nhất cho hội thánh. Phaolô chắc chắn một điều rằng ân tứ nói tiên tri là tốt hơn, ảnh hưởng tích cực hơn và ích lợi cho hội thánh hơn ân tứ nói tiếng lạ. Và để chứng minh điều đó thì ông tiếp tục đưa ra những cái ví dụ minh họa ở trong cái phần này. Quý vị xem với tôi câu 6, xin chúng ta cùng đọc với nhau câu 6, xin đọc lớn với tôi ạ. Thưa anh em,
tôi
Và ở đây Phaolô lấy chính mình để làm ví dụ. Phaolô nói như vậy nè: nếu tôi chỉ nói với anh em bằng tiếng lạ thì anh em có hiểu gì không? Có được khích lệ gì không? Hội thánh có tăng trưởng không? Chắc chắn là không rồi. Một lời nói ra nó phải có sự mặc khải, nó phải có sự bày tỏ về một cái sự hiểu biết nào đó, tri thức nào đó. Một lời nói nó phải có một cái lời tiên tri nào đó, có sự dạy dỗ nào đó của lời Chúa đến với dân sự của Chúa mới có ích lợi. Còn bây giờ mình nói tiếng lạ có ích lợi không? Ngay cả Phaolô đó, ông đến rồi anh nói tiếng lạ có ích lợi không? Không. Bây giờ người hướng dẫn chương trình này, hôm nay chúng ta sẽ học và chủ đề là cái gì? Để hội thánh được gây dựng, xin mời mục sư quản nhiệm lên chia sẻ lời Chúa. Tôi lên đây tôi nói: quý vị hiểu gì không? Rồi tôi nói nữa giờ đồng hồ, quý vị về nhà quý vị có được gây dựng khích lệ gì không? Tôi nói như vậy quý vị hiểu gì không? Đó là chỗ kinh thánh thôi. Kinh thánh nói rằng là Phaolô nói là tôi đến với anh em mà tôi nói một cái thứ tiếng mà anh em không hiểu, nó không có ích lợi gì hết. Tôi phải nói cái gì đó rõ ràng. Cái điều thứ hai ông nói ở trong câu 7 câu 8 đó là gì? Kinh thánh nói tiếp tục trong câu 7 câu 8 là lấy cái minh họa từ đời thường. Ở trong câu 7 câu 8 nói rằng là ngay cả những cái nhạc cụ đó, cái đàn, cái trống, cái sáo, nó không có hồn, nó là vật vô tri vô giác, như sáo, như thụ cầm. Nhưng mà nếu như nó không phát ra một cái âm thanh riêng biệt thì làm sao người ta nhận được đâu là sáo, đâu là thụ cầm? Ha? Nếu như kèn trỗi tiếng không rõ ràng thì ai chuẩn bị chiến đấu? Quý vị tưởng tượng hồi nãy tôi với Gia Cơ với chấp sự toán ba người thôi mà mạnh ai nấy đánh lộn xộn làm sao với nhau hết trơn. Làm sao quý vị hát? Làm sao mà mình hòa lòng để biết chỗ nào để mà vô thần linh của Chúa hiện diện nơi đây? Lúc đó thần linh chắc cũng chạy luôn chứ hiện diện cái gì nổi. Phải không quý vị? Cái nhạc cụ nó là vô tri vô giác, nó không có hồn sống, nhưng mà nó cũng phải phát ra những cái âm thanh rõ ràng, có thể phân biệt được thì người nghe mới có thể hiểu, mới có thể cảm nhận. Nếu như không thì người nghe không biết cái gì, không biết cái loại âm thanh gì và không biết hát như thế nào. Có một ví dụ khác đó là tiếng kèn thuốc trận. Quý vị biết trong Cựu Ước á, hay nói đến tiếng kèn, thổi kèn lên thì phải ra trận. Ở trong cái quân đội La Mã đó cũng có cái tiếng kèn của người thổi kèn. Họ thổi lên thì cái tiếng kèn đó nó thổi rất là rõ ràng, mà khi quân đội họ nghe tiếng kèn họ biết là đây là tiếng kèn ra trận, còn đây tiếng kèn rút binh, đây là tiếng kèn để tập trung, đây là tiếng kèn thắng trận. Cái tiếng kèn nó rất là rõ ràng, mà chỉ cần thổi cái hiệu lệnh mấy câu cái gì đó lên thì quân đội tất cả đều hiểu rằng là ô, đã thắng trận rồi, hay là ô, phải rút binh đi. Đó, tiếng kèn nó ra hiệu. Nó cũng phải có cái tiếng rõ ràng người ta mới hiểu được, phải không ạ? Và có một cái minh dụ, cái minh họa khác nữa trong câu 10 và câu 11. Ông nói nè: trong thế gian này có nhiều thứ tiếng, nhiều ngôn ngữ, nhưng mà mỗi thứ tiếng có một ý nghĩa. Vậy nếu tôi không hiểu ý nghĩa của tiếng ấy thì người nói tiếng ấy sẽ xem tôi như người ngoại quốc, và tôi cũng xem người ấy như là người ngoại quốc. Ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày là một ví dụ tiếp theo mà Phaolô dùng ở đây. Dù anh có khả năng nói tiếng Anh như gió, dù anh có khả năng nói tiếng cờ ho như là tiếng mẹ đẻ của những người anh chị em của chúng ta ở đây nói rất là hay, nhưng mà khi người nghe mà họ không hiểu thì cho dù anh có kỹ năng nói hay cỡ nào, 1000 lời anh nói ra cũng không ích lợi gì cả. Bây giờ cô Hiền hay cô Linh hay là cô Hâm mà nói cái tiếng của quý vị với tôi thì tôi nghe hay đó, à lạ ha, không nhận cái tiếng này lạ, nhưng mà tôi có hiểu gì đâu, thì tôi không có hiểu được cái thông điệp của họ truyền tải, tôi không có được gây dựng gì cả. Các cái âm thanh, các cái ngôn ngữ nó chỉ có ích lợi khi nào? Khi nó mang lại một cái thông điệp, một cái ý nghĩa rõ ràng. Lời nói nó chỉ có tác dụng khi người nghe hiểu và áp dụng được. Ngôn ngữ là một món quà được ban cho, nhưng mà không phải để gây ngạc nhiên, mà là để truyền đạt cái thông điệp rõ ràng. Nếu chúng ta làm dụng cái ân tứ nói tiếng lạ trong Hội Thánh nó cũng vậy đó. Bởi đó mà Kinh Thánh nói trong câu 9 như vậy: anh em cũng vậy, nếu lưỡi, ở trong câu 9, anh em cũng vậy, nếu lưỡi của anh em không nói những điều có thể hiểu được thì làm sao người ta hiểu điều anh em nói? Vì anh em chỉ nói vu vơ thôi. Nếu nên nói cái gì mà người ta không hiểu được, Kinh Thánh nói rất là rõ. Nói cái gì thì nói, mà nói là phải để cho người ta hiểu. Tôi nói mà không cho anh hiểu thì tôi nói làm gì? Phải không quý vị? Cho nên để Hội Thánh được gây dựng thì chúng ta phải dùng những ân tứ mang đến ích lợi chung. Đừng có sử dụng những ân tứ chỉ có ích lợi cá nhân của mình, và cũng có đừng có thực hành nó như là một sự phô diễn thuộc linh. Ân tứ là để gây dựng, không phải là để gây ấn tượng. Nhớ nha. Ân tứ là để gây dựng chứ không phải là để gây ấn tượng. Có một số người nói tiếng lạ hay là cái gì đó để gây ấn tượng, để tỏ ra mình là thuộc linh, đức tin mình mạnh, mình có thể điều này điều kia, mình siêu nhiên hơn người khác. Không, ân tứ là để gây dựng, thì không phải ân tứ là để gây ấn tượng với người khác. Hội thánh chúng ta không có chống đối ân tứ, tôi nhắc lại, hội thánh chúng ta không chống đối ân tứ, nhưng mà không ủng hộ việc tìm kiếm những ân tứ chỉ mang tính hình thức, hoặc là những ân tứ gây dựng cá nhân. Những ân tứ cá nhân chỉ nên sử dụng ở chỗ riêng tư, ở trong phòng riêng với Chúa, vì người đó nói chuyện với Đức Chúa Trời. Còn ở giữa hội thánh, giữa sinh hoạt chung của cộng đồng đức tin, chúng ta nên tìm kiếm và khao khát sử dụng những cái ân tứ nó có thể mang đến ích lợi cho người nghe, ích lợi cho hội thánh, để hội thánh gây dựng. Ở trong câu 12 đó, Kinh Thánh nói như vậy: anh em cũng vậy, vì khao khát những ân tứ thuộc linh, anh em hãy tìm kiếm cho được dư dật ân tứ đó để làm gì? Để xây dựng hội thánh. Anh em khao khát ân tứ thuộc linh là tốt, nhưng mà anh em tìm kiếm dư dật cũng là tốt. Nhưng mà nhớ này, tìm kiếm ân tứ là để hội thánh được gây dựng, chứ không phải là để tỏ ra tôi là người có ân tứ. Không phải để gây ấn tượng, không phải để phô diễn, không phải để tỏ ra mình thuộc linh. Mà tất cả những ân tứ là để làm gì? Để hội thánh được gây dựng. Điều Kinh Thánh điều chỉnh lại ở đây là gì? Không phải là sự sốt sắng là sai, mà là mục đích của sự sốt sắng đó. Người Côrintô có sự sốt sắng tìm kiếm ân tứ, nhưng mà họ sai trong việc sốt sắng. Một số hội thánh Việt Nam của mình và một số hệ phái ở trên thế giới bây giờ, tôi không nói họ sai, nhưng mà tôi đang nói cái động cơ và cái sốt sắng của họ, cái cách sử dụng ân tứ của họ phải đặt trên nền tảng lời Chúa. Tôi không nói ân tứ nói tiếng lạ là sai, nhưng mà sử dụng ân tứ đó như thế nào để gây dựng hội thánh của Chúa là điều quan trọng. Động cơ của người sử dụng ân tứ là gì mới là điều quan trọng. Nó có được đặt trên nền tảng tình yêu thương không? Nó có đem đến sự gây dựng cho ai không? Nếu như không gây dựng ai, mình đừng dùng, mình đừng làm. Amen anh chị em. Còn nếu như nó chỉ gây dựng cá nhân mình, về đóng cửa lại, vô phòng riêng với Chúa, muốn làm gì làm. Tại vì mình không gây dựng được người khác. Và rốt lại thì sao ạ? Rốt lại thì thay vì tìm kiếm ân tứ nói tiếng lạ, theo đuổi nó và sử dụng một cách mất trật tự, không gây dựng được ai, thì hãy sử dụng ân tứ nói tiên tri để làm gì? Để giảng dạy, để chia sẻ, để công bố một cái lẽ thật lời Chúa một cách rõ ràng, đầy đủ và sâu nhiệm đến với hội thánh, để hội thánh được gây dựng. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Có một số anh chị em bây giờ họ đang đi tìm kiếm, tôi không hiểu là họ đang tìm kiếm điều gì. Nhưng mà dựa trên Kinh Thánh, chúng ta cần phải có câu trả lời cho câu hỏi là chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ, sự cảm xúc thuộc linh, hay là cơ hội để xây dựng người khác, dùng ơn ban xây hội thánh vững vàng? Đó mới là mục đích của chúng ta, chứ không phải là để, không phải là để gây ấn tượng. Dùng ơn ban để xây hội thánh vững vàng. Bây giờ chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu, chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có quyền năng siêu nhiên, Ngài đầy dạy Đức Thánh Linh. Ai dám nói Chúa Giêsu không đầy dạy Đức Thánh Linh? Ngài có sự thông biết, Ngài có sự khôn ngoan muôn mối, Ngài hiểu được tất cả các ngôn ngữ của loài người, và Ngài biết luôn cả ngôn ngữ của thiên sứ. Chúa Giêsu đó. Amen ông quý vị. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà có cái gì Ngài không biết? Nhưng mà quý vị có thấy Chúa Giêsu nói tiếng lạ không? Ở giữa công chúng còn cái chỗ riêng với Ngài thì tôi không nói. Chỗ Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời, Ngài có nói tiếng thiên sứ cũng là việc của Ngài. Nhưng mà trong chức vụ, Chúa Giêsu không nói tiếng lạ. Ở đây tôi nhắc lại, chúng ta không phản đối, nhưng mà nhìn Chúa Giêsu mà xem, khi đến với loài người, Ngài luôn nói gì? Ngài luôn nói lời tiên tri. Khi đến với loài người, Ngài luôn nói cái lời mà người ta có thể hiểu được, mang đến sự chữa lành, đến sự khích lệ, sự dạy dỗ, sự sửa trị và an ủi. Ngài không nói tiếng lạ. Chúa Giêsu không nói tiếng lạ trong chức vụ của Ngài. Còn riêng tư Ngài với Đức Chúa Trời tôi không biết. Nhưng mà trong chức vụ của Ngài, Kinh Thánh không chỗ nào nói Chúa Giêsu nói tiếng lạ. Ngài cũng không nói những gì khó hiểu để chứng tỏ mình thuộc linh hơn người khác. Ngài nói bằng cái gì? Ngài nói bằng một ngôn ngữ bình dân của dân thường, đến nỗi người chài lưới cũng có thể hiểu, người làm nông cũng có thể hiểu, người thâu thuế cũng có thể hiểu, một em bé cũng có thể hiểu. Ngài nói bằng dụ ngôn, Ngài nói bằng lời đơn sơ nhưng mà sâu sắc. Sứ điệp của Ngài, người nghe ở mọi tầng lớp đều có thể hiểu được, và có năng quyền đến nỗi người ta phải thốt lên rằng chưa từng có ai nói như người này, ở trong Giăng đoạn 7 câu 4 sau. Và họ nói như vậy này: Ngài dạy dỗ một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. Ngài không nói tiếng lạ, nhưng mà Ngài công bố lời của sự sống, lời của lẽ thật, để mang đến sự cứu rỗi, sự chữa lành, sự gây dựng, sự an ủi người khác. Hãy học theo Chúa Giêsu, không chỉ tìm lợi riêng mình, thể hiện bản thân mình, mà tìm lợi cho người khác, gây dựng đức tin cho người khác. Cho nên thưa ông bà anh chị em, chúng ta có ân tứ thì hãy dùng ơn ban xây hội thánh vững vàng.